Nếu chẳng biết tam quý tức là không có thiện căn, thứ tư là tâm vô tham, thứ năm là tâm vô sân, thứ sáu là tâm vô si, thứ bảy là tâm tinh tấn, thứ tám là tâm khinh an, như trạng thái an nhiên nhẹ nhàng trong lúc ngồi thiền chẳng hạn. Thứ chín là tâm không phóng dật, phóng dật tức là buông lung, là không theo đúng quy củ, không phóng dật là giữ đúng quy củ. Thứ mười là bất hại, nghĩa là không hại người khác. Thứ mười một là tâm hành xả, nghĩa là bố thí. 11 loại trên thuộc về các căn lành trong các loại tâm sở. Nếu trong tương lai khoảng 500 năm sau cùng có chúng sinh nào được nghe kinh này rồi tin hiểu thọ trì, người ấy ắt là hiếm có, là đệ nhất. Ông Tu Bồ Đề nói rằng đối với ông thì sanh lòng tin và thọ trì kinh không phải là khó, nhưng trong tương lai khoảng 500 năm sau cùng, tức đời mạt pháp, thời kỳ đấu tranh kiên cố, lại có người khi nghe kinh Kim Cang liền sanh lòng tin hiểu thọ trì, thì người đó ắt là hiếm có và là đệ nhất trong số chúng sinh đời mạt pháp. Bởi vì sao? Vì người ấy không tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Vì duyên cớ gì? Vì người đó không có tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sinh, không tướng thọ giả. Vì không ngã tướng nên lòng không tham, không nhân tướng nên không sân, không chúng sinh tướng nên không si, không thọ giả tướng nên không có tâm ái. Tóm lại, vì không tham sân si ái nên họ không có bốn loại vọng niệm ấy. Vì sao? Vì tướng ngã tức là phi tướng, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả tức là phi tướng. Bởi vì sao? Vì lìa tất cả chư tướng tức gọi là chư Phật. Chỗ này nghĩa là gì? Tướng ngã phải là không có tướng, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả cũng đều là vô tướng, đều phải lìa tướng. Vô tướng chính là thật tướng, cho nên nói lìa tất cả chư tướng tức gọi là chư Phật. Lìa được tất cả phi tướng chính là thật tướng. Nếu như đạt được thật tướng tức là chứng được cái lý thể tự tánh của chư Phật, tức là thành Phật vậy. Phật bảo Tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người được nghe kinh này, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Phật nghe xong, nói với Tu Bồ Đề rằng, ông trình bày ý kiến rất đúng. Giả tỷ có người nghe xong bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, lòng không kinh, không hãi, sợ. Tại sao lại phải kinh sợ? Bởi vì phàm phu chúng ta quen chấp ngã tướng, một khi nghe đến không có ngã, bèn hoảng sợ tự hỏi, cái tôi chạy đi đâu rồi, tôi đang hiện hữu sờ sờ đây, thế nào lại không có tôi? Phàm phu nghe nói đến pháp môn Bát Nhã vô tướng thì có sự sợ hãi, đây là niềm kinh hãi sợ của phàm phu. Đối với hàng nhị thừa thì tuy không còn tướng ngã, họ vẫn còn chấp pháp. Khi nghe đến câu pháp còn phải bỏ, họ cũng hãi sợ. Tại sao lại bỏ cả pháp? Bỏ pháp đi lấy gì mà tu hành? Đó là kinh hãi sợ của nhị thừa. Các bậc Bồ Tát quyền thừa đã chứng được nhân không, pháp không, nhưng chưa đạt được lẽ không không. Cái không đã chứng đắc đó cũng phải giải quyết cho nó không luôn. Nếu lại giữ cái không tức là chấp không, cho nên trong Phật pháp giải quyết được ngã chấp, pháp chấp còn phải đoạn trừ không chấp. Nếu khư khư giữ không lại gọi là trầm không trệ tịch cũng là lầm, nên ta phải đứng ở giữa cái không, nhân không, pháp không và không không. Phải biết người đó rất là hiếm có. Đối với người hiểu rõ thật tướng Bát Nhã Ba La Mật, nghe xong không hề tỏ ra hãi sợ. Đức Phật nói rằng, phải biết người đó rất là hiếm có. Đa số chúng ta, khi nào làm được chút xíu công đức, thì tuyên bố này nọ, y như Lương Vũ Đế năm xưa. Cái đó thực là quá si mê, chẳng qua vì không hiểu rõ pháp môn Bát Nhã. Hiểu được pháp môn Bát Nhã, thì quá khứ có chuyện gì cũng coi như không. Như còn chút xíu tơ vương thì còn trở ngại, cho nên trong tâm kinh có câu vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố. Quý vị có chút công đức mà để cho ý niệm đó vương mãi trong lòng thì đúng là trở ngại. Làm sao xa lìa được điên đảo vọng tưởng để tới được cứu cánh là Niết Bàn? Ý nghĩa của tâm kinh thật là nhiệm màu vô cùng. Tại vì sao? Tu Bồ Đề, Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật, tức chẳng phải đệ nhất Ba La Mật, ấy gọi là đệ nhất Ba La Mật. Phật bảo tại sao một người như vậy là hiếm có, Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật là chiếu theo trung đạo viên lý mà nói. Nếu y chiếu theo chân đế mà giảng, thì thật ra chẳng có đệ nhất ba la mật, còn như y chiếu vào tục đế, bèn đặt cho nó cái tên là đệ nhất ba la mật. Tu Bồ Đề, Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức không phải nhẫn nhục ba la mật, ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Phật nói nhẫn nhục là một ba la mật, nhẫn nhục phải là vô tướng, vì nếu có tướng, tức là nhẫn nhục mà chấp tướng, và phàm chấp tướng, tức không phải chân chính nhẫn nhục. Chân chính nhẫn nhục là không ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Một khi không còn bốn tướng thì còn cái gì để nhẫn nhục nữa? Cho nên có câu chiếu theo trung đạo là nhẫn nhục ba la mật, giả thử nhân không, pháp không, cái không cũng không, thì đâu còn cái gì mà nhẫn nhục ba la mật. Danh xưng ba la mật là chiếu theo tục đế mà thôi. Tại sao Tu Bồ Đề, như ta thuở xưa bị vua Ca Lợi chặt đứt thân thể? Câu hỏi tại sao, tức là vì duyên cớ gì mà nhẫn nhục ba la mật lại gọi là chẳng nhẫn nhục. Phật bảo ông Tu Bồ Đề rằng, cũng giống như năm xưa, khi Phật còn trong thời kỳ tu nhân, Ngài bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể. Ca Lợi có chỗ phiên âm thành chữ Ca Lăng Ca, ở đây Ngài Kiêu Ma La Thập dịch âm là Ca Lợi, có kinh khác viết chữ Ca là Ca Hát, lại có chỗ dùng chữ cát, nghĩa là cắt, thay chữ ca, ý hẳn muốn nêu rõ ý nghĩa là cắt xẻo thân thể của vị tiên nhẫn nhục. Trong thời tu nhân, Ngài đã từng là một vị tiên nhẫn nhục ở trong rừng núi, không xa thành của vua Ca Lợi là bao nhiêu. Một hôm, vua Ca Lợi đi săn ngoài thành, đem theo quân lính cùng văn võ bá quan, cũng như một số cung phi, cung nga và thể nữ theo hầu. Khu vực săn bắn rất rộng lớn. Vua Ca Lợi đi vào núi, lùng kiếm các loài hiêu nai rừng hay hổ báo vân vân, nhưng số cung tần thì nhát gan, không dám đi theo sát nhà vua để trực tiếp dự cuộc săn đuổi. Họ nhát thấy trong rừng một người trẻ tuổi, nên động lòng hiếu kỳ, đến tận nơi gặp thì thấy vị thanh niên này có tóc dài, mặc áo quần lam lũ. Họ rất sợ hãi, cho rằng đây chính là yêu quái. Tiên nhẫn nhục bèn nói cho họ an tâm rằng mình không phải là dã thú, mà chỉ là người tu đạo. Tu đạo là nghĩa gì? Số cung tần, thể nữ ở đây chưa hề nghe ai nói tới mấy chữ tu đạo, thấy người đó cũng nói năng, nên bảo dạng tới gần để trò chuyện. Tiên nhẫn nhục giảng Phật Pháp cho họ nghe, quả là lần đầu họ được thấy những gì chưa hề được thấy, được nghe những gì chưa hề được nghe. Họ chăm chú lắng tai, lòng sung sướng, tâm thần cơ hồ bị thâu hút, không còn biết tới mọi sự xung quanh. Đương lúc mài miết săn đuổi hươu nai, vua Ca Lợi chợt quay đầu lại nhìn, chẳng thấy cung nga thề nữ của ông đâu. Bèn quay trở lại tìm kiếm, thì kiếm ra chỗ của vị tu hành. Từ đằng xa trông, nhà vua chỉ thấy số cung nga xúm lại, chung quanh một người, và không rõ người này nói những chuyện gì với đám cung nga. Vua bèn từ từ rón rén đi lại, thám thính, đến gần nghe thấy vị tiên nhẫn nhục giảng Phật Pháp, còn đám phụ nữ thì tất cả đều chú mục, ngưng thần, quên hết mọi sự, chẳng biết là có vua Ca Lợi đi tới. Vua Ca Lợi cất tiếng hỏi, ngươi làm gì ở đây? Tiên nhẫn nhục đáp, tôi là người tu đạo. Tu đạo thì đã chứng quả A-la-hán chưa? Chưa chứng quả A-la-hán. Chứng quả bất hoàn chưa? Chưa chứng tam quả. Vua Ca Lợi nói, trong thế gian này có một số tiên nhân hít thở khí và ăn trái cây để sống, họ vẫn còn lòng dục về tham, về dâm. Ngươi trẻ tuổi như thế lại chưa chứng quả, vậy có lòng dâm dục chăng? Tiên nhẫn nhục đáp, tôi cũng chưa đoạn hết được. Vua Ca Lợi nổi giận nói rằng, ngươi chưa đoạn hết được lòng dâm dục, trông thấy phụ nữ như thế này, làm sao nhẫn được? Tuy tôi chưa đoạn được dâm, nhưng tôi không hề khởi tâm dâm. Tôi quán mọi sự đều vô thường, tôi tu tập quán chín loại bất tịnh. Người nói tu quán chín loại bất tịnh, đó chỉ là điều lừa dối. Vậy người có bằng cớ gì chứng tỏ không hề khởi tâm dâm? Tôi có thể nhẫn không khởi tâm dâm, cái gì tôi cũng có thể nhẫn nhịn. Ngươi bảo có thể nhẫn được, tốt lắm, ta xẻo cái tai của ngươi coi thử ra sao. Nói rồi, vua Ca Lợi rút kiếm ra, cắt đứt tai của tiên nhẫn nhục. Các quan văn võ trông thấy vua Ca Lợi cắt tai của tiên nhẫn nhục mà người này không tỏ chút gì đau khổ cả, mới tâu rằng, đại vương nên dừng tay, người này chính là một vị đại sĩ, là một Bồ Tát, đại vương không nên cắt thêm nữa. Vua Ca Lợi nói, các ông làm sao biết người này là Bồ Tát? Khi đại vương cắt tay y, sắc mặt y vẫn không biến đổi, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Làm sao biết hắn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, biết đâu lòng hắn rất là căm hận ta, ta hãy thử nữa coi. Nói xong, vua Ca Lợi vung kiếm cắt luôn mũi của tiên Nhẫn Nhục và nói, ngươi có căm hận không? Tôi không căm hận. Ngươi vẫn chưa chịu nói thật, ngươi có thật sự nhẫn được chăng? Ta chặt tay của ngươi thì sẽ biết, thử coi lúc đó ngươi có tâm sân hận không? Tiên Nhẫn Nhục đáp, không có. Ngươi vẫn nói là không có tâm sân hận, ta không tin. Ta không thể tin rằng trong thế gian lại có kẻ bị người ta xẻo tai, cắt mũi, chặt cả hai tay, mà lòng lại không sân hận, cái đó thật là kỳ quái. Nói xong, vua Ca Lợi chặt chân của tiên Nhẫn Nhục rồi hỏi, ngươi vẫn chẳng sân hận ư? Không sân hận. Vua chặt nốt chân kia, vậy là hai chân, hai tay, một mũi, hai tai đều bị cắt. Vua hỏi tiếp, bây giờ ngươi có sân hận hay không? Vị thanh niên vẫn một mực trả lời, không sân hận. Lúc bấy giờ, trên tầng trời, các vị tứ đại thiên vương giận lắm nói rằng, vua Ca Lợi này thật là người không phải, vị này là người tu hành, ngươi coi rẻ người ta quá đáng. Chúng ta là hàng hộ pháp phải trừng phạt ngươi. Sau đó, các vị trời cho mưa đá xuống rồi nổi gió làm cát đá bay mù mịt. Vua Ca Lợi thấy vậy, biết là tai họa, trong lòng hãi sợ, liền đến trước vị tu hành, vừa cụt tay, cụt chân, vừa mất tai và mũi, năn nỉ rằng, bây giờ tôi đã biết lầm lỗi, trời đã trừng phạt tôi, xin ông đừng có lòng sân hận tôi, đừng tức giận tôi. Tôi không tức giận, tôi không sân hận ông đâu. Vua Ca Lợi nói, tôi không tin, nếu ông không tức giận, tại sao trời lại trách phạt tôi? Tiên Nhẫn Nhục đáp, đây là bằng chứng, nếu thực tâm tôi không sân hận ông, thì tay, chân, tai, mũi của tôi lập tức khôi phục lại như cũ. Nói xong, quả nhiên, thấy tay, chân, tai và mũi của tiên lại mọc ra như cũ. Tiên nói, đợi ngày nào tôi thành Phật, người đầu tiên là ông, tôi sẽ độ cho thành đạo nghiệp. Bởi vậy, sau khi Đức Thích Ca thành Phật, đầu tiên ngài độ cho tôn giả Kiều Trần Như, tức là vua Ca Lợi trong kiếp xưa thời quá khứ. Một số người nghe kinh tới đoạn này có thể nghĩ rằng, nếu có vị tỳ kheo nào ở trong núi tu Nhẫn Nhục, ta cứ đến cắt tai, mũi, người đó sẽ phát nguyện độ cho ta trước tiên. Nhưng ta phải nhớ rằng, muốn được vậy, ta cần phải gặp cho đúng Phật Thích Ca Mâu Ni mới có được tấm lòng từ bi và nhẫn nhục như vậy. Gặp phải người chẳng có từ bi nhẫn nhục như Đức Phật, thì với sự sân hận của người đó, ta ắt là bị đọa vào địa ngục vô gián. Do đó, chúng ta chớ nên coi thường mà bắt chước cách đó. Lúc đó, ta không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sinh, không tướng thọ già. Đức Phật cho hay trong thời gian làm tiên Nhẫn Nhục, lúc Phật bị vua Ca Lợi cắt thân thể ra từng mảnh, ngài không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ già. Ngài đã từng kinh nghiệm qua pháp nhẫn nhục ba la mật, nay ngài kể cho mọi người nghe. Tại sao, lúc xưa, khi thân thể bị chặt đứt từng mảnh, nếu ta có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ già, thì ta ắt là đã sanh tâm sân hận. Đức Phật nói, đương lúc vua Ca Lợi cắt tai, cắt mũi, chặt tay chân ta, nếu ta có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ già, thì ắt là ta đã sanh tâm sân hận. Tại sao vậy? Bởi còn cái ngã. Chừng nào còn ngã thì vẫn còn tâm sân hận, cho nên lúc đó, vì không còn ngã, ta không hề khởi lòng sân hận, và phát nguyện xong thì tay chân cùng tai mũi mọc lại như cũ. Nếu vào lúc đó còn chút nào sân hận trong lòng ta, thì điều nguyện của ta cho tứ chi khôi phục lại đâu có thể thành tựu. Tu Bồ Đề lại nhớ kiếp quá khứ, ta làm tiên Nhẫn Nhục trong 500 đời, vào thuở ấy không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sinh, không tướng thọ già. Bởi thế, Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải nên lìa tất cả tướng, phải nên phát tâm, A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, chẳng nên sanh tâm chủ nơi sắc, chẳng nên sanh tâm chủ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên sanh tâm không chỗ chủ. Nếu tâm có chỗ chủ, tức là không phải chủ. Đức Phật nói, Tu Bồ Đề, ta nhớ những kiếp xưa làm tiên Nhẫn Nhục trong 500 đời, trải qua bao nhiêu kiếp đó, đối trước mọi sự ta đều phải nhẫn nhục, không vướng mắc vào các tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Mọi sự gian nan khổ sở ta đều phải nhẫn chịu. Cho nên, làm Bồ Tát là phải lìa mọi tướng, phải phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bồ Tát cũng không được chấp trụ vào cảnh giới của lục trần, không chấp trước vào sắc mà sanh tâm, không trụ vào thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm chấp trước, phải nên sanh tâm không chỗ trụ, tâm không chấp trước vào gì cả, tất cả phải cho viên dung vô ngại. Nếu tâm có chỗ trụ, tức là chẳng phải trụ, nếu như tâm của ta mà chấp trước, tức chẳng phải sanh tâm không chỗ trụ. Còn có chấp, tức có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Bởi vậy, nên Phật nói tâm Bồ Tát không nên trụ vào sắc mà bố thí. Cho nên, tâm của Bồ Tát không nên chấp trước vào sắc khi bố thí. Bồ Tát thì tu lục độ vạn hạnh, riêng bố thí là bao gồm đầy đủ cả sáu độ. Tại sao vậy? Bố thí có các loại như tài thí, pháp thí, vô úy thí. Tài thí là bố thí tư liệu để người ta sanh sống, cũng là nằm trong độ bố thí của sáu độ nói trên. Nay nói về pháp thí, như quý vị thuyết pháp cho những ai đối với quý vị không có tâm oán hại, chẳng hạn, khiến cho họ trở thành kẻ vô úy, khiến họ xa lìa tâm sợ hãi. Như vậy, quý vị đã thực hiện trì giới, một độ trong lục độ. Trong trường hợp những kẻ đó đối với quý vị có lòng oán hại, vì trước đó giữa hai bên với nhau đã xảy ra một chuyện gì không phải, quý vị vẫn nói pháp để họ có thể xa lìa sợ hãi, tức là quý vị đã tu nhẫn nhục, một độ trong lục độ. Quý vị hoan hỷ vì người nói pháp không biết mệt mỏi, hiểu biết chút nào nói chút ấy, không ngại khó khăn, không lười biếng, đó là độ tinh tấn. Quý vị lại biết nói pháp làm sao để có lớp lang trong một tinh thần chuyên nhất, điều trước điều sau thông suốt không lẫn lộn, nói pháp không lầm, không loạn, gọi là như pháp, và như vậy tức là độ thiền định ba la mật. Quý vị có được công phu thiền định mới tới được trạng thái không lầm loạn này. Nếu như thiếu công phu thiền định, thì mỗi lần lên đài giảng kinh, tay chân quý vị không khỏi có sự lúng túng. Có ai hỏi vấn đề gì sẽ làm quý vị hoang mang, đó là tình trạng không có công phu thiền định. Khi đã có định lực, thì lúc giảng pháp có thể phân tích các pháp tướng một cách rành rọt, không lộn xộn lầm lạc. Như vậy gọi là có thiền định ba la mật. Quý vị còn có một loại gọi là huệ biện vô ngại. Huệ là trí huệ, biện là biện tài. Ở ý là trí huệ, ở miệng là biện tài. Có trí huệ thì nói ra mới thành biện tài. Gọi là có biện tài, tức là nói chỗ nào cũng là đạo, đâu đâu cũng là gốc nguồn, nói cái gì cũng thành đạo lý cả. Vì vậy, huệ biện vô ngại cũng là độ bát nhã. Vì những lý do kể trên nên riêng độ bố thí, tài thí, pháp thí, vô úy thí, ba loại gồm đủ cả lục độ ba la mật, tức là gồm đủ bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Tu Bồ Đề, vì để lợi ích tất cả chúng sinh, Bồ Tát phải nên bố thí như thế. Đức Phật lại dạy Ngài Tu Bồ Đề rằng, vị Bồ Tát vì để lợi ích tất cả chúng sinh, phải nên sanh tâm không có chỗ trụ, để thực hành việc bố thí. Chúng ta làm bố thí không nên để vướng mắc vào tướng bố thí. Thí dụ, chúng ta không nên nói như thế này: lần bố thí này tôi là kẻ bố thí, chỗ đó lãnh thọ sự bố thí, rồi của bố thí là chừng đó tài vật. Hoặc giả nói, tôi đã nói pháp chừng đó, giáo hóa chừng đó chúng sinh. Đây là những tướng mà chúng ta không nên chấp trước. Pháp Phật dạy chúng ta bỏ chấp, gió mát, trăng, trong tùy thời hiện, để cảnh giới đến đi một cách tự nhiên, chớ chấp trước. Chấp tướng bố thí là tu phước cõi trời, còn tu đến quả Phật thì không thể chấp tướng. Tuy nói là không chấp tướng, nhưng chúng ta vẫn thực sự làm bố thí thì mới đúng, chứ chẳng phải hễ nói không chấp tướng, thì liền cho rằng cái gì cũng không, không cả làm bố thí. Đây là rơi vào ngoan không, không hợp với đạo. Như Lai nói tất cả các tướng, tức là phi tướng, lại nói tất cả chúng sinh, tức là phi chúng sinh. Tu Bồ Đề, Như Lai nói lời chân, nói lời thật, lời như như, lời không dối, lời chẳng sai khác. Phật nói tất cả mọi tướng vốn là không có tướng, lại nói rằng tất cả mọi chúng sinh là chẳng chúng sinh. Tự tánh của chúng sinh vốn là Phật, lúc mê là chúng sinh, khi giác ngộ là Phật. Thuyết Phật Pháp để giáo hóa chúng sinh, tương lai chúng sinh đều quay được trở lại về nguồn để thành Phật. Đức Phật nói đến đây, e rằng mọi người có thể kinh hãi, hồ nghi mà không tin, nên mới nói tiếp. Như Lai nói lời chân, lời thật, lời như như, lời không dối, lời bất dị. Ý Phật nói, những lời đó là thành thật, không phải lời nói bậy bạ, không phải là chuyện kỳ quái, hoang đường. Tu Bồ Đề, Pháp mà Như Lai chứng đắc, Pháp ấy không thật, không hư. Phật bảo Tu Bồ Đề rằng, Pháp mà Như Lai chứng được chính là chân không, không có thật thể. Tuy không có thực thể, nhưng trong cái chân không, đó lại sanh ra diệu hữu. Chân không không ngăn ngại diệu hữu không ngăn ngại chân không, cho nên nói, Pháp ấy không thật, không hư. Không thật, không hư là nghĩa gì? Nghĩa là nếu không chấp tướng, xa lìa chấp tướng, thì đó là chân không diệu hữu. Tu Bồ Đề, nếu tâm Bồ Tát trụ ở Pháp mà làm bố thí. Phật bảo ông Tu Bồ Đề phải nên nghĩ rằng, nếu Bồ Tát tu, Bồ Tát đạo, mà theo Pháp hữu vi làm bố thí, chấp tướng mà bố thí, thì đó chỉ là lối tu phước báo các tầng trời, hoặc tu phước nhân gian mà thôi. Bởi vậy có câu, chấp tướng bố thí được phước trời, như dùng tên bắn hướng không trung, chờ khi đà hết tên liền rớt, lại tới kiếp sau chẳng vừa lòng. Người chấp tướng làm bố thí thì có thể hưởng phước báo sinh lên cõi trời, đó là ý nghĩa lấy tên bắn lên không trung. Tên phóng lên chỉ tới lúc hết đà, bèn rớt xuống, như cảnh sanh lên tầng trời, hưởng phước, hết phước rồi lại đọa xuống làm người thế gian, để chịu các cảnh khổ, đó là bố thí hữu lậu. Vì theo pháp hữu vi thì sẽ hưởng phước hữu lậu, chưa phải tới chỗ rốt ráo, thì như người vào chỗ tối chẳng thấy gì cả. Ở đây Phật ví dụ trường hợp trụ ở Pháp mà làm bố thí, giống như người vào chỗ tối chẳng thấy gì cả. Như quý vị làm công đức hữu lậu, kết quả sanh lên các tầng trời, tuy có hưởng phước nhưng vẫn là thiếu trí huệ chân chính, coi như là thiếu ánh sáng vậy. Một khi thiếu trí huệ chân chính thì sẽ không nghe thấy Pháp Phật, cũng giống như trường hợp không trông thấy gì hết. Nếu Bồ Tát tâm chẳng trụ Pháp mà làm bố thí, thì như người có mắt, thêm mặt trời chiếu sáng nữa, thấy hết mọi hình sắc. Giả thử, vị Bồ Tát đó làm bố thí mà lòng không có chút gì chấp trước cả, tức là vị đó tu Pháp vô vi, quả sẽ là quả vô lậu, giống như trường hợp người có mắt, nghĩa là có trí huệ, lại được thêm mặt trời chiếu sáng nữa, thấy hết mọi hình sắc. Ánh sáng mặt trời cũng như ánh sáng trí huệ này chiếu sáng mọi nơi, vì vậy mà mọi hình sắc đều có thể trông thấy hết. Tu Bồ Đề, đời sau này nếu có người thiện nam, người thiện nữ có thể thọ trì, đọc tụng, kinh này, thì trí huệ của Như Lai biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy đều thành tựu công đức vô biên vô lượng. Phật bảo, Tu Bồ Đề, đời sau nếu có thiện nam và thiện nữ đọc, tụng, thọ, trì, kinh Kim Cang này, thì trí huệ của Như Lai sẽ biết và thấy rằng kẻ đó tu hành, và tương lai người đó sẽ được vô lượng vô biên công đức. Ở đâu mà có nhiều công đức như vậy, không có chỗ nào có cả, chúng ta càng tìm, càng kiếm, không ra, Phật Pháp mầu nhiệm tại chỗ này.